Kính thưa quý ông bà anh chị em, kinh nghiệm dân gian thường đúc kết qua ca dao, tục ngữ, văn thơ. Và hôm nay chúng ta có thể nghe một câu nói có thực mới vượt được đạo, là một câu nói cũng được đúc kết từ kinh nghiệm ấy. Kinh nghiệm ấy xem ra xét một khía cạnh nào đó là một câu nói rất thiết thực. Người ta không ăn, người ta không thể sống. Mà khi người ta không sống được thì người ta cũng chẳng có đời sống đức tin. Hôm nay chúng ta thấy một vấn đề cũng rất gần với câu nói ấy, đó là trường hợp của ông Thomas. Chúng ta nói đến hành trình đức tin của ông Thomas từ việc không thấy thầy, nghe các đồng môn báo thầy sống lại rồi, chúng tôi đã gặp thầy. Ông không tin, ông đòi phải thấy, ông đòi phải rờ mó vào thầy, ông đòi phải sờ soạng vào vết thương của thầy, và ông phải thấy thầy thì ông mới tin đó là thầy. Xem ra hành trình đức tin ấy rất đổi bình thường trong lối sống đức tin của con người chúng ta. Bởi vì thực tế cuộc sống cũng đòi hỏi chúng ta như thế. Đời sống đức tin không phải là một vấn đề mù quáng, là bởi vì chúng ta không phải ai nói gì cũng tin. Chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay có biết bao nhiêu công ty muốn quảng bá về sản phẩm của mình. Không phải là họ cứ quảng cáo rùm beng trên đài, trên báo và làm mọi kiểu cách chiêu trò để mà tiếp thị người tiêu dùng, là người tiêu dùng có thể mua sản phẩm của họ. Bởi chúng ta phải chứng nghiệm, xem coi sản phẩm ấy có thật sự tốt không thì tôi mới đầu tư, tôi mua và tôi mua hoài. Đời sống đức tin đòi hỏi chúng ta cũng đôi khi như trường hợp của ông Thomas. Xem ra Thomas là một vị tông đồ hết sức nổi nang trong vấn đề này. Bởi vì nếu như không có một Thomas tông đồ ngày xưa ấy với một đòi hỏi hết sức là thẳng thắn và thiết thực, tôi phải giờ, tôi phải thấy thì tôi mới tin, thì biết đâu hội thánh của chúng ta còn rất rất nhiều người chưa chịu tin theo Chúa, bởi vì họ cũng đòi chứng nhận một niềm tin như Thomas. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, đó chỉ là một phần trong một mảng cuộc sống của chúng ta. Bởi thực tế cuộc sống không phải thấy thì mới tin được. Thời của chúng ta làm gì thấy thầy Giê-xu, chúng ta vẫn đến nhà thờ đi lễ đấy thôi. Đức tin nó là thuộc một phạm trù khác, nó không phải là phạm trù của khoa học. Bởi vì khoa học ngày hôm nay cho dù phát triển đến cỡ nào đi chăng nữa, người ta có thể dùng kính thiên văn để nhìn thấy những tinh tú trên bầu trời, người ta có thể đáp phi thuyền trên các hành tinh mặt trăng, sao hỏa, vân vân. Và người ta có thể lặn xuống dưới biển để tìm hiểu những sinh vật nhỏ bé nhất. Con người có thể khám phá ra mọi sự, khoa học rất tiến bộ, nhưng con người cũng bó tay trước sự sống. Con người không thể hiểu hết ý nghĩa màu nhiệm của sự sống, và hơn nữa về màu nhiệm mà cả hàng tuần nay chúng ta vẫn đang đeo đuổi cử hành, đó là sự sống lại của Thầy Giê-xu. Ôi, một sự huyền nhiệm vô cùng đối với Thomas. Làm sao ông ta có thể tin được các đồng môn về một biến cố người chết sống lại mà chỉ nghe thoang thoảng qua tai bởi các đồng môn của ông? Ông phải thấy, và cái sự mong mỏi của ông, con người khẳng khái của ông đã được Thầy Giê-xu đáp từ. Giê-xu bảo Thomas, hãy sờ vào người tôi đi, cạnh sườn tôi nè, ngón tay cho tôi đây, con hãy thấy. Lạy Chúa, lạy Chúa. Nhưng Chúa bảo ông rằng, phúc cho ai không thấy mà tin. Bởi vì thực tế chúng ta thấy rồi, đức tin nó không phải là một vấn đề mà con người phải luôn luôn đòi buộc, phải sờ mó, phải hiểu biết. Ngày xưa người ta cũng lý luận rằng con người quá kém cỏi về mặt kiến thức, về khoa học, nếu con người hay dựa vào những thần này tượng kia, hay là có những vấn đề mê tín dị đoan, thậm chí người ta bảo rằng tôn giáo như là một thứ thuốc mê, một thứ ru ngủ cuộc đời con người ta, khi mà con người còn vẫn trong cảnh tối tăm của sự nghèo hèn, đói khổ và lạc hậu về kiến thức thông tin. Nhưng thực tế khoa học là một lĩnh vực khác, còn niềm tin nó lại là một vấn đề khác trong cuộc sống. Đức tin, cho dù chúng ta có thể đặt sai lầm, có thể chúng ta là sẽ bị mù quáng, và có thể chúng ta biết rằng tin là chúng ta phải chấp nhận sự bấp bênh trong niềm tin ấy, nhưng chúng ta vẫn phải tin. Cuộc sống này không thể sống mà không có đức tin. Chúng ta phải tin vào một cái điều gì đó. Con người chân còn đạp đất là con người vẫn còn phải sống, con người vẫn phải bám vào thế đất này để con người đi, con người tồn tại. Thì con người phải tin, tin vào nơi mình đang sống, tin vào cái mối tương quan mình vẫn còn hàng ngày gặp gỡ, và thậm chí còn tin vào chính cuộc sống của mình, dẫu biết rằng tương lai chẳng biết đi về đâu. Con người giống như hình dung là chúng ta xây dựng cuộc đời của mình như là một giàn khoan đang xây dựng, đang được trổ, đang được đóng cọc giữa một biển mênh mông bát ngát. Xây dựng đức tin là như thế. Nhưng con người vẫn cứ phải tin, và không phải rằng lúc nào muốn tin thì cần phải có chứng nghiệm. Một người cha bảo con nhỏ, này con, đừng sò tay vào ổ điện, con sẽ bị rượt đấy. Đứa bé không thể nào nói rằng không, con thấy con mới tin, và em phải sò tay vào điện, giựt điện một lần cho biết rằng là có giựt điện. Đâu ai làm thế. Nhưng em nó sẽ tin cha nó là bởi vì rằng nó biết rằng cha nó thương nó. Nó biết rằng là nó tin cha nó. Như vậy thì niềm tin chúng ta còn có thể dám tin là bởi vì còn có rất nhiều thế giá và uy tín của những người họ là nhân chứng để chúng ta tin. Và một điều đặc biệt nữa đó là gì? Đó là sự xuất hiện của tình yêu. Khi chúng ta tin yêu thì chúng ta cũng yêu. Yêu và tin đó là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng chúng luôn biện chứng với nhau, chúng luôn bổ sung cho nhau.